Thiền sư Trung Hoa, tập 1, soạn dịch Hòa thượng Thích Thanh Từ. Lời dẫn đầu. Tập 1 Thiền sư Trung Hoa này chúng tôi góp dịch trong 3 bộ sách Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, Chí Nguyệt Lục và Cao Tăng Truyện. Tuy chung hội cả 3 bộ sách, song hành trạng của thiền sư ra đi không lưu lại dấu vết, nên chi không thể tìm kiếm đầy đủ được. Mặc dù thế, chúng tôi nghĩ một câu nói của thiền sư nếu độc giả lãnh hội được cũng có thể đủ tu hành đến giải thoát, cho nên chúng tôi không ngại phiên dịch ra đây. Đặc điểm trong sự truyền bá thiền tông, thiền sư không khi nào nói trắng ra những gì mình muốn dạy cho kẻ tham vấn. Các ngài khéo dùng những hành động lạ thường, những ngôn ngữ bí hiểm khiến cho người tham vấn phải ngạc nhiên, phải nghi ngờ. Vì thế, chỉ có những người lanh lợi mới có thể ngay đó thể hội được. Bằng người không thể ngay đó thể hội thì phải ôm hoài nghi mãi trong lòng, đến bao giờ gặp cơ duyên mới tỉnh ngộ. Có một thiền sư đã nói: "Tôi không quý tiên sư về đức hạnh, mà chỉ quý chỗ không giải nghi cho tôi." Do đó, khi cầm viết dịch tập sách này, tôi chỉ muốn hoàn toàn là dịch giả, không muốn xen vào một ý kiến nào. Nhưng hành trạng thiền sư thật quá khó hiểu. Có khi các ngài như quá ngang tàn, không kể gì tội phước, như thiền sư đơn hà thiêu tượng Phật. Có khi các ngài như thô bạo, dám giết hại chúng sinh, như Nam Tuyền cầm dao chặt con mèo. Có khi các ngài như tàn nhẫn, không biết thương kẻ hậu học, như Hoàng Bá đánh Lâm Tế. Hoặc các ngài tự bảo sau khi chết sẽ sinh làm con trâu, như Nam Tuyền, Quy Sơn. Vì thế, nếu chúng tôi không điểm sơ qua, quý độc giả khó bề lãnh hội được thâm ý. Chẳng những không lãnh hội được thâm ý, trái lại còn đâm ra nghi ngờ hoang mang, có khi phỉ báng các ngài là khác. Bởi lẽ ấy, buộc lòng chúng tôi phải dẫn giải một vài điểm đặc biệt ở sau đây, gọi là hé cửa cho quý vị độc giả bước vào nhà thiền. Người tu theo thiền tông, cốt nhận được bản tâm, thấy được bản tính của mình. Khi nhận được bản tâm mới tin tâm tức là Phật. Khi thấy được bản tính mới tin tính mình đầy đủ tất cả, xưa nay vẫn thanh tịnh. Nhưng tâm tính ở đâu, thế nào? Tất cả người tu Phật đều thắc mắc vấn đề này. Khi đặt câu hỏi tâm tính ở đâu, thế nào, thì khác gì người cởi trâu tìm trâu. Giác Phật đi cầu Phật, biết bao giờ thấy được? Sao chúng ta không mạnh mẽ như thiền sư Huệ Hải? Khi sư đến tham vấn Mã Tố, Mã Tố hỏi: "Đến đây tính cầu việc gì?" Sư thưa: "Đến cầu Phật Pháp. Kho báu nhà mình chẳng đoái hoài, bỏ nhà chạy đi tìm cái gì? Ta trong ấy không có một vật, cầu Phật Pháp cái gì?" "Cái gì là kho báu nhà mình của Huệ Hải?" "Chính này ngươi hỏi ta, đó là kho báu của ngươi, đầy đủ tất cả không thiếu thốn, tự do sử dụng, đâu nhờ tìm cầu bên ngoài." Ngay câu nói này, sư nhận được bản tâm. Thật không xa, nếu chúng ta can đảm tin nhận thì nó sờ sờ trước mắt. Bằng chúng ta không tin nhận thì tìm mãi suốt đời không ra. Bởi chúng ta đã tưởng tượng quá nhiều về tâm tính. Những tưởng tượng ấy đã tô đắp vẽ vời, khiến bộ mặt thật của tâm tính biến thành hình tướng lạ kỳ huyền bí. Giờ đây, nghe các thiền sư chỉ thẳng bộ mặt thật của nó, rất tầm thường bình dị, tất cả chúng ta không ai chịu tin. Do đó, muốn thấy bộ mặt thật của mình, bản lai diện mục, qua các lời chỉ dạy của các thiền sư, chúng ta phải gạt bỏ mọi tưởng tượng đã có lâu nay đi, khả dĩ mới trực nhận được tâm tính. Thiền tông lấy bản tâm làm chủ, nên sự tu hành của thiền sư là sống trở lại với ông chủ của mình trong mọi hành động, mọi thời gian. Tất cả hình thức bên ngoài đối với thiền sư không có gì là quan trọng. Dù ngồi thiền suốt ngày, dưới con mắt các ngài vẫn thấy chưa phải là tinh tấn. Vì thế, thiền sư Hoài Nhượng mới đặt câu hỏi với thiền sư Đạo Nhất khi sư này đang mãi mê ngồi thiền rằng: như trâu kéo xe, xe không đi, đánh xe là phải hay đánh trâu là phải? Huống nữa, quên tâm mình chạy theo hình thức bên ngoài, càng tu càng xa đạo, không có sự giác ngộ nào ngoài tâm mà có. Phật là giác, nếu chúng ta cầu Phật mà quên tâm, thử hỏi bao giờ thấy Phật? Những hình tượng Phật, Bồ Tát thờ bên ngoài chỉ là phương tiện gợi lại cho chúng ta nhớ bản tâm. Nếu chúng ta không chịu nhớ lại bản tâm, cứ cầu cạnh nơi hình tượng bên ngoài, thật là một việc làm trái đạo. Vì thế, thiền sư Đơn Hà đã bạo dạn thiêu tượng Phật gỗ. Viện chủ hướng nóng lòng hỏi: tại sao thiêu tượng Phật của tôi? Sư đáp: thiêu tìm xá lợi. Thật là một câu đáp bất hủ. Vậy mà viện chủ còn ngây thơ hỏi: Phật gỗ làm gì có xá lợi? Sư bảo: thỉnh thêm hai vị nữa thiêu. Quả nhiên một tiếng sấm thét màng tai, làm sao viện chủ không tỉnh ngộ được. Do đó người sau nói: Đơn Hà thiêu Phật gỗ, viện chủ rụng lông mày. Đơn Hà thiêu một Phật, viện chủ lạc mi mau. Hành động táo bạo của thiền sư Đơn Hà là một sức mạnh phi thường, đánh thức được người đang chìm trong giấc mơ hình thức. Muốn trắc nghiệm chỗ thấy biết của người, không gì hay hơn ở trong một trường hợp bất thần, bắt buộc họ phải thố lộ ra lời nói hoặc hành động. Thiền sư Nam Tuyền giơ dao sắp chặt con mèo một cách đột ngột giữa đại chúng, bắt buộc đại chúng phải đáp một câu cho hợp ý: sư sẽ cứu con mèo. Rốt cuộc trong đại chúng không có người đáp được, buộc lòng sư phải hạ dao. Hành động ý không phải nhằm vào con mèo mà nhằm thẳng đại chúng. Nhưng đại chúng đã bất lực, sư bất đắc dĩ phải giết con mèo như lời đã nói. Khi Tùng Thẩm đi ngoài về, sư cũng thuật lại lời ấy. Tùng Thẩm liền cởi giày đội lên đầu. Sư bảo: giá khi nãy có ngươi thì đã cứu được con mèo. Hành động bất thần của sư chẳng khác nào cơn sét đánh, chỉ có Tùng Thẩm biết được ý sư nên cởi giày đội trên đầu. Bởi vì chỗ tột quý của con người là đầu, cái ti tiện nhất là giày. Tùng Thẩm cởi giày đội trên đầu là nói lên cái thấy của mình không có quý tiện, không có phàm thánh, vượt ngoài dòng đối đãi. Đó là chỗ thầy trò thông hội nhau. Người thời nay thấy hành động giết con mèo của sư liền kết án sư phạm tội sát sinh. Họ có biết đâu sư đã khéo mượn phương tiện để thấy cứu cánh. Chân tâm là chỗ bạc suy nghĩ, càng suy nghĩ càng xa. Thiền tông xưa nay truyền trao chỉ một chân tâm không gì khác. Người tu thiền vừa nóng lòng tìm chân tâm thì không bao giờ thấy nó. Vì thế, sư Lâm Tế Nghĩa Huyền vừa hỏi: thế nào là đại ý Phật Pháp? Liền bị thiền sư Hoàng Bá đập cho một gậy. Ba phen hỏi đều ăn ba gậy mà không được một lời chỉ dạy. Thế mà đi đến thiền sư Đại Ngu, Lâm Tế thuật lại việc bị đánh mà không biết có lỗi gì. Đại Ngu còn nói: Hoàng Bá dạy ngươi rất thống thiết, chỉ tại ngươi còn tìm lỗi. Ngay câu nói này, Lâm Tế tỉnh ngộ. Thế mới biết cái đánh của Hoàng Bá thật thống thiết. Nhưng nếu không có thiền sư Đại Ngu thì cái đánh ấy trở thành vô nghĩa. Chân tâm hằng lộ liễu trong mọi hành động của ta. Nếu ta trực nhận là thấy, bằng không trực nhận, tìm hoài suốt kiếp cũng chẳng gặp. Người học đạo không chịu ngay nơi hành động trực nhận chân tâm, mãi cầu thiện tri thức chỉ dạy cho thể hội. Nhưng làm sao chỉ dạy được, vừa nói ra là đã sai rồi. Vì thế, sư Sùng Tín theo hầu thiền sư Đạo Ngộ mấy năm mà không nghe chỉ dạy. Nóng lòng sư hỏi: "Con theo hầu thầy mấy năm mà chưa được thầy chỉ dạy tâm yếu?" Đạo Ngộ bảo: "Ta đã từng chỉ dạy tâm yếu cho ngươi rồi." "Thầy dạy con lúc nào?" "Khi ngươi bưng cơm lên thì ta nhận, ngươi dâng trà thì ta tiếp, ngươi xá lui ra thì ta gật đầu. Đâu không dạy tâm yếu cho ngươi?" Nhân câu nói này, sư Sùng Tín tỉnh ngộ. Thực dạy mà không dạy, nói mà không nói, đây là đại dụng của thiền sư. Những người học ngôn ngữ không sao hiểu thấu. Người tu thiền phải dẹp sạch bản ngã, dù là bản ngã thánh cũng không còn. Nếu còn thấy sở đắc là còn bản ngã, giả sử thấy đắc quả thánh cũng là vị thánh tương đối, chứ chưa thật giải thoát. Chỗ giải thoát cứu cánh là tâm không còn dính mắc một chỗ nào, như câu "ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm". Vì thế, vua Đường Túc Tông hỏi thiền sư Huệ Trung: "Thầy được pháp gì?" Huệ Trung đáp: "Bệ hạ thấy một mảnh mây trong hư không chăng?" "Thấy." "Nó do đóng đinh mắt hay cột dây mắt?" "Được không dính mắt mới tự tại giải thoát, còn dính mắt bất cứ một quả vị nào cũng là chưa tự tại." Thế mà người tu thiền hiện nay ngồi lại mà mong thấy cái này, chứng quả kia. Khởi tâm vọng cầu như vậy, làm sao không lạc vào cảnh giới ma, làm sao tránh khỏi cuồng loạn? Chẳng những tâm không còn dính mắc trong quả vị, mà cũng sạch hết phàm tình thánh giải. Kinh Lăng Nghiêm nói: "Nhược tác thánh giải, tức thọ quần tà." Phàm tình là tính chất của chúng sanh trong lục đạo. Thánh giải là cái hiểu thánh, hiểu rằng mình chứng mình đắc trong các quả vị thánh. Nếu chưa sạch phàm tình thánh giải thì người tu khó bề thoát khỏi cảnh ma. Tổ Quy Sơn Sắp Tịch bảo chúng: "Sau khi lão tăng 100 tuổi sẽ đến dưới núi làm con trâu, hông bên trái đề 5 chữ Quy Sơn Tăng Linh Hữu. Khi ấy gọi là Quy Sơn Tăng hay gọi là con trâu? Gọi là con trâu hay gọi là Quy Sơn Tăng? Gọi thế nào mới đúng?" Người thời nay nghe câu nói này bèn sinh nghi: "Tại sao ngài tu như vậy mà đọa làm súc sinh?" Thật là cái biết của kẻ mù làm sao thấy được trời đất bao la. Nơi ngài tâm phàm thánh đã sạch mới thốt ra được câu ấy. Chúng tôi mong quý độc giả khi đọc quyển sách này, mỗi người tự cởi sạch những thiên chấp của mình để thấy được đại cơ đại dụng của thiền sư, đừng bị đầu lưỡi các ngài lừa. Tập sách này chúng tôi soạn dịch các vị thiền sư từ đời thứ nhất sau Lục Tổ Huệ Năng đến đời thứ tư, tức là đến bắt đầu chia tông phái. Tập thứ hai chúng tôi soạn dịch từ đời thứ năm sau Lục Tổ đến đầy đủ chia 5 tông và 7 phái, nghĩa là Tông Tào Động, Lâm Tế, Quy Ngưỡng, Dân Môn, Pháp Nhãn, và đến Tông Lâm Tế chia làm 2 phái, Huỳnh Long và Dương Kỳ. Về phần sử chư thiền đức ở Trung Hoa đến đây không phải là hết, song những nhân vật trọng yếu trong nhà thiền cũng gần tạm đủ. Đợi khi có thì giờ rỗi, chúng tôi có thể sẽ dịch thêm để cống hiến quý độc giả. Thích Thanh Từ kính ghi. Đời thứ nhất, môn đệ Đục Tổ Huệ Năng có 43 vị. 1. Thiền sư Hành Tư, Thanh Nguyên. 2. Thiền sư Hoài Nhượng, Nam Nhạc. 3. Thiền sư Huyền Giác, Vĩnh Gia. 4. Thiền sư Bổn Tịnh. 5. Quốc sư Huệ Trung. 6. Thiền sư Thần Hội, Hà Trạch. 7. Thiền sư Pháp Hải. 8. Thiền sư Chí Thành. 9. Quật Đa Tam Tạng, Tây Ấn Độ. 10. Thiền sư Hiểu Liễu. 11. Thiền sư Trí Hoàng. 12. Thiền sư Pháp Đạt. 13. Thiền sư Trí Thông. 14. Thiền sư Chí Triệt. 15. Thiền sư Trí Thường. 16. Thiền sư Chí Đạo. 17. Thiền sư Ấn Tông. 18. Thiền sư Huyền Sách. 19. Thiền sư Linh Thao. 20. Thiền sư Kỳ Đà. 21. Thiền sư Tịnh An. 22. Thiền sư Tâm. 23. Thiền sư Định Chơn. 24. Thiền sư Kiên Cố. 25. Thiền sư Đạo Tiến. 26. Thiền sư Thiện Khoái. 27. Thiền sư Duyên Tố. 28. Thiền sư Tông Nhất. 29. Thiền sư Thiên Hiện. 30. Thiền sư Phạm Hạnh. 31. Thiền sư Tự Tại. 32. Thiền sư Hàm Thông. 33. Thiền sư Thái Tường. 34. Thiền sư Pháp Tịnh. 35. Thiền sư Biện Tài. 36. Thiền sư Đạo Dung. 37. Ngô Đầu Đà. 38. Thiền sư Đạo Anh. 39. Thiền sư Trí Bổn. 40. Thiền sư Pháp Chơn. 41. Thiền sư Huyền Giai. 42. Thiền sư Đàm Thổi. 43. Thích Sử Di Cừ.
Một nhỏ, Thiền sư Hành Tư ở núi Thanh Nguyên. 740. Sư họ Lưu quê ở Kiết Châu, An Thành, xuất gia từ thuở bé. Mỗi khi trong chúng họp lại luận bàn đạo lý, thì sư chỉ lặng thinh. Sau này nghe Lục Tổ Huệ Năng ở Tàu Khê, sư liền đến thăm học. Sư hỏi Tổ, phải làm việc gì khỏi rơi vào giai cấp? Tổ gạn lại, ngươi từng làm việc gì? Thánh đế cũng chẳng làm. Vậy rơi vào giai cấp nào? Thánh đế cũng chẳng làm, làm gì có giai cấp? Tổ thầm hứa nhận, tại Tàu Khê học chúng khá đông, sư là người đứng đầu trong chúng. Một hôm, Tổ gọi sư bảo, từ trước y, pháp cả hai đều được thầy truyền cho trò. Y để tiêu biểu làm tinh, pháp để ấn tâm, nay không còn sợ người chẳng tin. Ta từ nhận y đến nay đã gặp nhiều tai nạn, huống là đời sau cạnh tranh quá nhiều. Y để lại nơi đây, người đến một phương truyền bá tâm tông, không để cho đoạn dứt. Sau khi đắc pháp, sư trở về trụ trì chùa Tịnh Cư trên núi Thanh Nguyên ở Kiết Châu. Có ông Sa Di Hy Thiên đến, sư hỏi, người phương nào đến? Hy Thiên thưa, con từ Tàu Khê đến. Đem được cái gì đến? Chưa đến Tàu Khê cũng chẳng mất. Mặc tình dùng đi, đến Tàu Khê làm gì? Nếu không đến Tàu Khê, đâu biết chẳng mất. Hy Thiên hỏi, đại sư Tàu Khê lại biết hòa thượng chăng? Nay ngươi biết ta chăng? Biết, lại đâu có thể biết được. Loài có sừng tuy nhiều, một con lân là đủ. Hòa thượng rời Tàu Khê đến giờ đã bao lâu? Ta cũng chẳng biết. Ngươi mới lìa Tàu Khê. Hy Thiên không từ Tàu Khê đến. Ta cũng biết chỗ ngươi đi. Hòa thượng thật là đại nhân chớ tạo thứ lớp. Hôm khác, sư là hỏi Hy Thiên, ngươi từ đâu đến? Hy Thiên thưa, con từ Tàu Khê đến. Sư bèn dựng Phất Tử, hỏi, Tàu Khê là có mấy cái này chăng? Chẳng những Tàu Khê, Tây Thiên cũng không. Ngươi đã từng đến Tây Thiên chăng? Nếu đến tức có. Chưa đúng, hãy nói lại. Hòa thượng cũng cần nói giúp phân nửa chứ hoàn toàn trong dầu học nhân. Không từ chối nói với người, chỉ ngại về sau không có người đảm đang thừa kế. Một hôm, sư sai Hy Thiên đem thư sang thiền sư Hoài Nhượng dặn rằng, ngươi đem thư xong về nhanh, ta có chiếc búa nhỏ sẽ cho ngươi ở núi. Hy Thiên đến thiền sư Hoài Nhượng chưa trình thư đã hỏi, khi chẳng mộ chư thánh, chẳng trọng tánh linh mình thì thế nào? Thiền sư Hoài Nhượng đáp, ngươi hỏi tổ cao xanh, sao không hỏi trở xuống? Thà chịu vĩnh kiếp trầm luân, chứ chẳng mộ chư thánh giải thoát. Thiền sư Hoài Nhượng bèn thôi. Hy Thiên về đến chùa Tịnh Cư, sư hỏi, ngươi đi không lâu, đem thư đến chăng? tin cũng chẳng thông, thư cũng chẳng đến. Làm thế nào? Hy Thiên thuật lại, lúc đến thiền sư Hòa Nhượng cho sư nghe xong, bèn thưa: khi đi nhờ ơn Hòa Thượng hứa cho chiếc búa, tiện đây xin nhận lấy. Sư liền duỗi một chân, Hy Thiên lễ bái. Sau đó, Hy Thiên từ giả sư lên núi Nam Giạc ở tu. Một hôm, thiền sư Thần Hội đến tham vấn, sư hỏi: ở đâu đến? Thần Hội đáp: Tào Khê đến. Ý chỉ Tào Khê thế nào? Thần Hội chỉnh thân rồi thôi. Sư bảo: vẫn còn đeo ngói gạch. Ở đây Hòa Thượng có vàng trồng cho người chăng? Giả sử có cho, ông để vào chỗ nào? Có vị tăng đến hỏi sư: thế nào là đại ý Phật Pháp? Sư đáp: gạo ở Lô Lăng giá bao nhiêu? Sư truyền pháp cho Hy Thiên xong, đến ngày 13 tháng Chạp năm Canh Thìn, nhằm đời Đường niên hiệu Khai Nguyên năm thứ 28, 740 Tây Lịch, sư lên pháp đường từ biệt chúng, ngồi kiết già thị tịch. Sau này Du Hiến Tông ban hiệu là Hoàng Tế Thiền Sư, tháp tên Quy Sơn.